This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Đất lề quê thói. Hòa Tính xin được chào quý vị đến với chương trình Đất lề quê thói. Và ngày hôm nay Hòa Tính xin được mời quý vị cùng theo dõi Đất lề quê thói với chủ đề được mang tên là Đế vương nước Việt và những tục lạ đầu xuân năm mới. Xin được mời quý vị. Ít ai biết rằng có những cái phong tục đầu xuân năm mới lại liên quan đến một số những cái vị vua trong lịch sử nước nhà. Với một nền văn hóa có bề dày truyền thống hàng ngàn năm, mang những nét hết sức là độc đáo. Do đó, chỉ xét về cái phong tục ngày Tết của người Việt thôi, cũng đã có biết bao nhiêu điều mà chúng ta tưởng chừng như quen thuộc, nhưng vẫn thấy rất là bất ngờ, rất là lý thú. Ít ai biết rằng có những cái phong tục đầu xuân năm mới lại liên quan đến một số những cái vị vua trong lịch sử nước nhà. Xin được giới thiệu sơ qua vài nét về một số những cái phong tục Tết cổ truyền do các vị vua Việt Nam đặt ra. Có phong tục được phổ biến rộng, nhưng cũng có phong tục chỉ gói gọn trong một khu vực địa lý nhất định. Tuy nhiên, dù ở phương diện nào đi nữa, qua đó thì mỗi người chúng ta sẽ thêm hiểu và thêm yêu những cái giá trị tinh thần, nhân văn cao quý của cha ông đã gửi gắm. Xin được nói về Hùng Quốc Vương với triết lý nhân sinh qua tục hái lộc đầu xuân. Thưa quý vị, lộc là một cái mầm non vừa nhú ra từ thân cây, từ nách lá hay hoặc là một cái cành lá non nhỏ. Người Việt có câu rất quen thuộc: đâm chồi nảy lộc, để chỉ cho những gì mới được hình thành, tương lai sáng lạn và lâu dài còn chờ ở phía trước. Cái từ lộc ở đây nó còn đồng âm với một cái chữ lộc, có nghĩa là tiền tài lộc lạc. Do đó, vào cái ngày đầu năm mới, người Việt có một cái tục gọi là đi hái lộc để lấy mai. Một số những nhà nghiên cứu cho rằng cái tục hái lộc có từ thời vua Hùng, nghĩa là hái lộc là phong tục của người Việt. Theo truyền thuyết xưa thì nhân một cái chuyến du xuân thì vua Hùng Hiền Vương là người con cả của Lạc Long Quân và Âu Cơ đã hái một cái cành lộc đem về cho con cháu với lòng mong ước nhiều điều tốt cho cái dòng dõi họ tộc, người dân. Sau đó thì cũng mô phỏng theo cái hành động đẹp ấy rồi đã thành mỹ tục về sau này. Cũng có một cái truyền thuyết khác kể là rằng khi mà thấy các con của mình khôn lớn thì vua Hùng Vương thứ ba, tức là Hùng Hiền Vương, cho triệu tập các quần thần bô lão cùng các con đến để mà phán bảo rằng: này các con đã khôn lớn, ta muốn các con đi dạy dân làm ăn và trấn cứ các nơi. Khi mà nghe vua cha truyền như vậy, những người con đều có một cái ý ngần ngại và chỉ muốn được ở lại cùng cha mẹ. Quần thần không biết tâu với vua như thế nào thì bà hoàng hậu lại thưa như sau: các con vì lưu luyến cha mẹ cho nên không có muốn đi xa. Thiếp trộn nghĩ nhà vua nên làm lễ tế trời đất rồi dùng cách bẻ lọc cho con. Ai nhận được cái cành lọc nào thì cứ phương ấy mà đi. Và khi mà thấy phải như vậy thì vua đã thuận ý rồi mới truyền cho quần thần cũng như là các con đi nghỉ, không ai được động tĩnh gì. Sau đó vua cho dựng đàn làm lễ tế trời đất trên cái đỉnh núi suốt cả đêm. Đến giữa canh ba thì vua Hùng đi bẻ lá xem cái giờ sang canh. Bà hoàng hậu đi bẻ cái cành lộc để chia cho các con. Sáng hôm sau thì vua ban cho mỗi người con một cành lộc và dạy rằng: non ở nhà, già ở ấp, chẳng lên non còn xuống biển. Trên đường đi nếu gặp điều không may, các con cứ lấy cành lộc còn đẫm sương đêm này mà vẫy lên thì giặc giả tà ma nào cũng sẽ tan hết. Con nào lên núi ta ban cho mây và ngựa. Các con xuống biển ta cho gió và thuyền. Và như vậy đó, theo lệnh của vua cha thì các hoàng tử quỳ lại và nhận mỗi người một cái cành lộc rồi lên đường đi trấn cứ các miền. Vua Hùng xiết đổi mừng vui, truyền cho muôn dân mở hội mừng đón các hoàng tử đến trị vì xứ của mình. Và thưa quý vị, từ đó thì hái lộc đầu xuân đã trở thành một cái phong tục của dân tộc ta. Hái lộc là để lấy may, là để cầu may khi bước sang năm mới. Do vậy người ta thường đi hái lộc sau giao thừa hay hoặc là sớm tinh mơ vào cái ngày mồng một Tết. Cành lộc là một cái cành cây nhỏ, có thể là đa hay hoặc là nhánh đề hay hoặc là cây si, nhánh si hay hoặc là những cái cành của những cái cây cổ thụ ở đầu làng ở bên giếng nước. Đó đều là những cái loại cây quanh năm tươi tốt và nảy lộc. Hái lộc ở đền, ở chùa, ngụ ý là xin hưởng một cái chút lộc của thần, của Phật ban cho trong năm mới. Cành lộc thường đem về cắm ở cái bàn thờ tổ tiên hay hoặc là được treo ở hiên nhà, trước gian giữa hay hoặc là cửa ra vào để mà trừ ma quỷ và để báo cho mọi người biết là đã có người xuất trình sinh lộc đất trời. Hiện nay phong tục đẹp này cũng đã bị biến tướng và đó chính là một cái sự thiếu hiểu biết về cái nguồn gốc cũng như là cái ý nghĩa của cái phong tục. Cho nên chúng ta nên nhớ rằng lộc chỉ đẹp khi nó đúng ở cái vị trí của nó và nó chỉ mang đến cho chúng ta một cái niềm hy vọng là một cái sự yêu đời khi mà chúng ta nâng niu và gìn giữ cái giá trị của cái vấn đề gọi là cái tục hái lộc. Tiếp theo Hùng Hoa Vương và tục dâng lá trầu quả cao trên cái bàn thờ ngày Tết. Thưa quý vị, trong kho tàng văn học cổ truyền của Việt Nam, chắc hẳn không ai trong chúng ta lại không biết đến sự tích trầu cao. Chuyện về hai anh em sinh đôi tên là Cao Tân và Cao Lan rất là thương yêu nhau. Bởi vì giống nhau như là hai giọt nước cho nên dẫn đến cái việc người vợ của Cao Tân nhầm lẫn tưởng Cao Lan là chồng. Vì một cái sự hiểu lầm mà tình cảm anh em trong gia đình đã bị rạn nứt. Người em bỏ đi, đến một con suối sâu thì hóa thành một cái tảng đá hình người. Người anh đi tìm em, khi đến tảng đá này thì hóa thành cây cao, tỏa bóng để mà che chở. Sau đó thì người vợ đi tìm chồng, đi tìm em. Khi đến bên cái dòng suối, sau đó cũng hóa thành một cái cây trầu quấn quít quanh cái thân cao. Người dân thương cảm đã dựng miếu để mà thờ ba người ở ven sông và quen gọi là miếu anh em hòa thuận vợ chồng tiết nghĩa, theo cuốn Tân Đính Lĩnh Nam Chích Quái. Thì cái ngôi đền thờ ba cái người này nằm ở xã Nam Hoa, huyện Nam Đàn, thuộc phủ Đức Quang của xứ Nghệ An. Thời Trần thì triều đình đã sắc phong ba người làm Phúc Trần Cao Tân là Dực Vận Tân Hóa Đại Vương, Cao Lan là Hậu Trạch Phong Công Đại Vương, còn Lưu Thụy Xuân Phù là Tư Thuận Chương Tính Công Chúa. Ở làng Hoa Ổ, Tổng Hoa Lâm, huyện Nam Đàn, phủ Anh Đô của xứ Nghệ An nay thuộc huyện Nam Đàn, Nghệ An cũng có thờ, đền thờ của họ gọi là đền thờ của thần Trầu Cao. Nói về cái chuyện trên, có một năm nọ trời đã làm hạn hán rất là dữ, cây cỏ đều khô héo cả. Duy chỉ có hai cái cây mọc ở bên cạnh cái hòn đá trước miếu là vẫn xanh mượt thôi. Mọi người cho là linh dị lắm. Vua Hùng Hoa Vương, tức là vua Hùng Vương đời thứ tư, một hôm đã ngự giá qua cái xứ đó, ngạc nhiên bởi vì cái cảnh lạ, rồi cái cây lạ, mới hỏi và được dân kể lại cái đầu đuôi của câu chuyện này. Vua Hùng Vương nghe xong rất là cảm động. Ngài sai người hái cái quả xuống nếm thử thì thấy có một cái vị chát. Nhưng mà khi nhai với cái lá cây, dây thì một cái vị lạ lạ đến ở cái đầu lưỡi. Nó vừa ngon ngọt, nó vừa thơm cay. Khi nhả bãi nhả cái bãi nhai quả và cái lá của cái hai thứ cây này nhổ xuống đá thì nó có một cái màu đỏ. Vua Hùng Vương, tức là Hùng Hoa Vương, mới sai lấy cả ba thứ nhai lẫn với nhau thì bỗng thấy trong người nóng bừng như là có cái hơi men, cái môi đỏ tươi, cái sắc mặt hồng hào tươi đẹp, thì vua mới bảo rằng thật là linh dị, đúng là họ rồi, tình yêu thương của họ thật là nồng nàn thấm đỏ. Và từ đó thì vua Hùng đã ra lệnh cho mọi nơi là phải gây giống cho nhiều cái hai cái loại cây ấy. Và điều đáng chú ý là luật của nhà vua bắt buộc trai gái khi kết hôn thế nào cũng phải tìm cho được ba món, đó là trầu, cao và vôi, cho mọi người nhai nhai, nhổ nhổ một tí để ghi nhớ cái tình yêu không bao giờ phai lạc đó. Và cũng chính vì như vậy, từ đó thì dân Việt Nam ta mới có cái tục gọi là ăn trầu. Cái tục còn mang một cái triết lý tổng hợp, cây cao vương cao, biểu tượng của trời, tức là dương. Còn vôi, vôi lấy từ đá, biểu tượng cho đất là âm. Còn cái cây trầu mọc từ đất nhưng vươn lên quấn lấy cái thân cao, đóng một cái vai trò trung gian hòa hợp, tạo nên một cái sự tổng hợp của âm dương, tam tài. Không chỉ như vậy, cái câu chuyện đó cũng đã để lại cho người đời sau một cái lòng xót thương, một cái lòng cảm động cũng như là thán phục trước cái tình nghĩa anh em cao quý, cái tình vợ chồng thủy chung, son sắt. Và cũng chính từ cái cội nguồn đó mà trong cái tập quán của người Việt Nam của chúng ta, cái hình tượng trầu cao luôn là một cái biểu tượng cho một cái sự gắn bó thiêng liêng của cái tình người, của cái tình yêu, và là một cái vật phẩm không thể thiếu được trong các mâm lễ, cưới hỏi, dỗ chạp, và đặc biệt đó là trên bàn thờ vào cái ngày Tết của người Việt Nam xa xưa. Tiếp theo, Hoàng Tính xin được gửi đến cho quý vị vua Hùng Vương thứ 8 và cái xuất xứ của cái tục kiêng ăn rau cần ngày Tết. Thưa quý vị, đây là một cái phong tục mang tính địa phương, cho nên không có phổ biến rộng mà chỉ bó hẹp trong một cái ngôi làng. Tục truyền vào một mùa xuân, vua Hùng Vương thứ 8, tức là Hùng Vĩ Vương, đi đánh giặc tới làng Cao Xá, nay thuộc xã Cao Xá, huyện Lâm Thao, Phú Thọ, thì trời tối. Ba quân bụng đói chân mỏi mà lương thực lại cạn. Lúc ấy có một cái bà lão tên là Cần đã mạnh dạn dâng lên một cái giống cỏ nước có đốt. Bà thái cái cỏ này ướp muối rồi dâng lên vua làm đồ dùng kèm với lại cơm cho quân lính ăn. Cỏ này vốn trước đó chỉ cho heo ăn. Bà già nghĩ rằng là cho vua ăn là trọng tội, cho nên vừa dâng xong thì bà mới tự tử. Ai ngờ cái loại cỏ ấy quân lính lại ăn no bụng, đủ sức để mà đánh tan quân giặc. Nhà vua thương tiếc cái người đàn bà nghèo khó nhưng mà có một cái tấm lòng cao đẹp và trung nghĩa, mới bèn ra lệnh cho lập một cái đền thờ và truyền lấy tên của bà đặt cho cái giống cỏ đó. Và từ ngày mồng 1 cho đến ngày mồng 6 Tết, dân gian phải kiêng không có được ăn rau cần để mà tưởng nhớ cái công lao của cái bà lão này. Đến nay thì nhân dân của một số nơi của cái vùng Cao Xá vẫn giữ cái tục lệ này. Về vua Hùng Vương thứ 8, hiệu của ngài là Hùng Vĩ Vương. Theo như cái bản thần tích của xã Vi Cương, Phú Thọ đã ghi chép khá rõ về các đời vua, với những cái thông tin thú vị liên quan, thì Hùng Vĩ Vương là đời vua đầu tiên của chi thứ 8, tên húy là Vân Lan, sinh ngày 15 tháng 7 năm Nhâm Thìn, mất ngày 11 tháng 10. Chi của vua truyền lại được 5 đời vương, nối nhau cai trị đất nước tổng được 100 năm. Một thuyết khác thì kể rằng vào cái thời Hùng Vương thứ 18, tức là Hùng Duệ Vương, quân Thục từ cái miền Đông Bắc thường kéo đến xâm lấn đất đai. Vua Hùng Duệ Vương phải nhiều lần để mà đem quân để mà chống giữ. Có một lần vua Hùng đưa quân đi đánh giặc đến cái đất Cao Xá thì cho quân nghỉ lại. Hôm đó là cái ngày mồng 6 tháng Giêng âm lịch, dân làng vừa vui Tết xong, mọi người tất bật làm cơm và lấy cái rau cần làm thức ăn để mà khoản đãi vua Hùng cũng như là quân tướng. Từ đó trở đi, dân làng Cao Xá có một cái tục là kiêng không có ăn rau cần trong 6 ngày đầu năm đó, thưa quý vị. Tiếp theo, Hoàng Tính xin được chia sẻ gửi đến cho quý vị là Hùng Hồn Vương và một cái tục dân cúng bánh chưng của ngày Tết, thưa quý vị. Theo cái bản thần tích xã Vi Cương Phú Thọ thì Hùng Hồn Vương là vua hùng của cái ngành thứ 6, tên húy là Long Tiên Lăng. Ngài chính là cái người đặt lễ dâng cúng bánh chưng vào cái ngày Tết. Truyền rằng sau khi nhờ thánh gióng và một cái sự góp sức của quân dân thì Hùng Vương đã đại phá giặc Ân. Bấy giờ mới đất nước mới thanh bình, nhà vua mới nghĩ đến cái việc truyền ngôi. Hùng Hồn Vương đã gọi 22 vị quan lang, tức là hoàng tử, lại mà bảo rằng: "Ta muốn truyền ngôi cho cái người con nào làm vừa lòng ta, là đến kỳ cuối năm biết đem trân cam mỹ vị đến dâng cúng tiên dương để trọn đạo hiếu thì ta sẽ truyền ngôi cho." Và thưa quý vị, theo lĩnh nam chích quái liệt truyện, trong khi các anh em đi tìm của ngon vật lạ thì hoàng tử thứ 9 đó là Lan Liêu, từ cái giấc mộng thấy thần nhân bảo rằng là trong trời đất không có cái vật gì mà quý bằng gạo cả, vì gạo là của để mà nuôi dân, người ta ăn mãi không có chán, không có vật gì là đứng trước được. Và nếu lấy gạo nếp hoặc gói làm hình tròn để mà tượng trưng cho trời, hoặc là gói làm hình vuông để mà tượng trưng cho đất, ở trong làm nhân cho thật ngon, bắt chước hình dạng trời đất bao hàm vạn vật. Khi mà tỉnh dậy như vậy, bắt chước theo mà làm, lấy gạo nếp vo sạch rồi mới lấy lá xanh gói thành cái hình vuông, bỏ nhân vào giữa rồi đem nấu đi cho nó chín, gọi là bánh chưng. Lại lấy nếp nấu sôi, đem quết cho thiệt là nhuyễn nặng, làm cái hình tròn để tượng trưng cho cái hình trời, gọi là cái bánh dày. Khi Hùng Hồn Vương đến xem phẩm vật các con đem dâng thì không thiếu những cái thứ gì, duy chỉ có Lan Liêu là đem cái bánh tròn, bánh vuông đến dân. Vua Hùng Vương thấy như vậy mới lấy làm lạ và hỏi Lan Liêu. Thì Lan Liêu mới trình bày như cái lời của thần nhân đã bảo. Vua mới thân hành, nếm thử thì thấy cái vị nó ngon, nó vừa miệng ăn mà không có chán nữa. Phẩm vật của các hoàng tử khác thì không sao hơn được cả. Vua mới khen ngợi giây lát rồi cho Lan Liêu được giải nhất. Năm hết, Hùng Hồn Vương đã dùng bánh ấy để mà dâng lên tiên miếu tổ tiên và sau đó truyền ngôi cho Lan Liêu. Và vì thấy vào cái ngày lễ Tết, vua Hùng Vương đem bánh chưng, bánh dày để mà dâng cúng, người dân cũng bắt chước làm theo và dần đã trở thành một cái phong tục đẹp lưu truyền cho đến tận ngày nay, do hai loại bánh thường có trong cái dịp Tết cho nên được gọi là tiết liệu để ghi nhớ đến Lan Liêu, cái người mà làm ra bánh. Và theo Hán tự, cái chữ tiết viết gần giống như cái chữ lan, và cái chữ liệu, cái âm gần giống như cái chữ liêu, và từ đó về sau thì tiết liệu là một cái từ dùng để chỉ chung những cái loại đồ ăn trong cái ngày Tết, thưa quý vị. Và một điều chia sẻ tiếp theo cuối cùng xin được nói đến đó là về ông vua Hùng Chiêu Vương và cái tục nấu cơm thi đầu xuân. Thưa quý vị, nấu cơm thi là một cái hoạt động văn hóa thường diễn ra trong những cái lễ hội xuân tại các làng quê Việt Nam ngày xa xưa, thể hiện một cái sự linh hoạt khéo léo. Tương truyền tục này xuất xứ từ cái ý tưởng của Hùng Chiêu Vương, là ông vua Hùng Vương thứ 7. Hùng Chiêu Vương chính là Lan Liêu. Lan Liêu là cái người mà thắng giải trong cái cuộc thi với hai cái loại bánh là bánh chưng và bánh dày. Ngài là một cái người rất quan tâm đến cái nghề nông. Truyền thuyết cũng đã kể rằng thấy cái cách trồng lúa của dân đem lại hiệu quả không cao, vua mới bày cách cho dân đắp bờ giữ nước, cái cách gỡ hạt, gieo mạ, khi mạ lên xanh thì đem cấy xuống ruộng nước. Dân từ đó đã làm theo và kết quả thì thóc lúa thu hoạch nhiều, đời sống sung túc, no nê. Nhà vua còn lập cái kho chứa thóc ở nông trang, mở chợ mua bán thóc gọi là chợ lú, tức là chợ lúa. Nhân dân nhớ ơn vua đã dạy dân cấy lúa, cho nên cũng gọi ngài là thần nông. Tương truyền là đồng lú thuộc trạ xã Minh Nông ở Việt Trì Phú Thọ ngày nay chính là nơi mà vua Hùng dạy dân gieo mạ cấy lúa. Có một lần vào dịp Tết, Hùng Chiêu Vương đã bảo các mị nương công chúa là nấu cơm thi xem ai nấu khéo. Mỗi công chúa được chia một bát gạo, một cái nồi con và hai cái thanh nứa. Các công chúa cọ sát thanh nứa vào nhau để mà lấy lửa để mà nấu cơm. Và từ đó, hàng năm vào các dịp lễ hội, người dân mọi vùng đều tổ chức những cái cuộc thi nấu cơm. Và đặc biệt là tại xã Kinh Kệ, tên Nôm Na, tên Nôm đó là kẻ cài ở Lâm Thao Phú Tọ. Và cái tục này được duy trì theo một cái nghi thức gần với lại cái truyền thuyết xưa. Các cô gái trong làng thi nấu cơm chấm giải. Cái nồi cơm được treo vào cái đòn gánh. Cái người thi thì phải cho gạo của nhà nước vào nồi, cọ hai cái thanh nứa cho nó tóe lửa vào bùi nhùi. Hai người vừa gánh mà vừa nấu cơm. Tới khi mà có cái hiệu lệnh trống làm sao, đến lúc đó cơm đã chín tới. Và cái nồi cơm nào mà nấu khéo nhất thì sẽ được chọn để mà tế dâng lên bàn thờ của vua Hùng. Và sau khi tế như vậy thì tất cả những cái nồi cơm dự thi sẽ được bày ra. Mọi người ùa vào cướp cơm để lấy mai, cầu cho quanh năm được no đủ. Và cái tục thi nấu cơm được lan tỏa rộng rãi tới nhiều vùng miền ở trong cả nước, và phổ biến nhất là những cái lễ hội ở đồng bằng và ở Trung Du Bắc Bộ. Mỗi nơi thì cái tục này lại có một cái cách thức, một cái nghi thức khác nhau, nhưng mà đều có một cái ý nghĩa nhắc nhở đến các bậc thánh tổ Hùng Vương, thể hiện cái tài khéo léo trong nấu ăn, cũng như là cầu cho cái vấn đề may mắn và sung túc cho trọn vẹn cả năm. Vâng, thưa quý vị, vừa rồi Hoàng Tính cũng đã gửi đến cho quý vị trọn vẹn của cái phần được mang tên là Đế Vương Nước Việt và những cái tục lạ đầu năm. Và đến đây thì Hoàng Tính xin được tạm dừng chương trình Đất Lề Quê Thói lại. Chúc cho quý vị có được một ngày thật vui, bình an bên bạn bè, người thân, công việc của mình. Hẹn gặp quý vị vào Đất Lề Quê Thói lần sau.